ba ngón vừa lào học và cái tiếp thứ tư nó diệt tận là cứu cánh. Cứu cánh là nghĩa là việc làm đến hoàn thành viên mãn. Chữ này sai. Cứu cánh nghĩa là việc làm đến hoàn thành viên mãn. Cứu cánh của hàng tiểu thừa là ở chỗ diệt tận, tức là diệt tận ly diệu. Sẽ nói trong khoảng một của kiếp này, nơi đây với hàng tiểu thừa, việc phải làm của họ đã xong, đèn chứng quả vị niết bàn. Một, diệt tận ly diệu. Diệt là diệt tất cả phiền não, tận là sạch hết nghiệp sanh tử hữu lậu, ly là thoát, giải thoát các khổ trong ba cõi chính địa. Diệu là diệu ứng trên thường, tức chính diệu tứ vô sanh pháp tánh, là khế hợp, chỉ khế chứ không phải chỉ khổ, khế hợp tương ứng với trên thường. Đây là nó việc cứu cánh của hàng tiểu thừa. Hai, đức chi Phật và bốn quả sa môn. Đây nói quả vị của tiểu thừa. Đức chi Phật dịch là độc giác, nghĩa là hàng này không hẳn từ Phật nghe pháp hay tự lực mà được giác ngộ, cũng gọi là duyên giác. Bởi nên lời dạy của Phật quán 12 nhân duyên mà được giác nên gọi tên. Sa môn là tiếng gọi chung của hàng xuất gia. Các vị này chuyên tu giới, định huệ, dứt trừ tham sân si là cái tên gọi chung của hàng xuất gia đệ tử Phật, tức chúng thanh văn trong tiểu thừa. Thanh văn là hạng người do nghe âm thanh thuyết pháp của Phật được giác mà lập tên, hợp hai hạng thanh văn và độc giác gọi chung là nhị thừa. Hàng độc giác chỉ quan hệ về chấp hữu nên nói là hàng tiểu thừa, nặng về thanh văn. Quả vị có bốn nên gọi là bốn quả sa môn. A, tu đà hoàng, tức là quả dự lưu, nghĩa là quả vị này đã thoát phá tà mê, thấy rõ chân đạo, vượt ra ngoài sanh tử, dự vào dòng thánh. B, tư đà hàm, tức quả nhất lai, quả vị này nghiệp báo chưa sạch, còn phải một lần trở lại nhân gian. C, a na hàm, tức là quả bất hoàn, quả vị này trụ cõi trời sắc, không còn trở lại nhân gian nữa. D, a la hán, tức là quả vô sanh, là quả vị tối cao của tiểu thừa, đến niết bàn cứu cánh, tức được tịch diệt viên mãn. Ba là niết bàn hữu dư ư. Tuy được niết bàn vẫn còn dư báo làm chỗ nương, như thân thể còn hiện đời, gọi đó là niết bàn hữu dư ư. Niết bàn là tịch diệt, tuy còn dư báo nhưng đã đầy đủ giới định huệ, ba môn vô học vô lậu và giải thoát tất cả phiền não sanh tử. Quả số chi kiến tinh tấn của giải thoát, tức là vô sinh trí, tận trí, quyết không còn sinh tử nữa, nên cũng gọi bằng niết bàn. Bốn, niết bàn vô di y, rời bỏ thân tâm vào diệt độ, không còn một chỗ nương tựa, như có diệu tánh chân thường, gọi đó là niết bàn vô di y. Như bạch a la hán, trong lúc diệt độ nhập định diệt thọ tưởng, từ đó khởi 18 thứ biến hóa, sau cùng dùng lửa vệ tự hóa thân của mình vào diệt độ. Định diệt thọ tưởng là thọ tưởng đã diệt, thường ở trong định. Định này không đồng với định vô tưởng. Định vô tưởng chỉ mới đè bẹp được tưởng nguyện của 6 thứ trước, khiến nó không còn khởi, nhưng chưa ra khỏi người trời trong ba giới. Định diệt thọ tưởng chỉ có hàng xuất thế mới được. Đây nói về cái quả vị cứu chính của trong tứ quả thanh văn. Thành nó là diệt tận là cứu cánh, diệt tận tức là dứt sạch, hay là diệt sạch hết là cứu cánh. Đây nó giải nghĩa cứu cánh là gì? tức là cái việc làm nó đã được viên mãn, và nó chiếu sáng cái hàng chữ thừa là ở việc tận. Việc tận tức là việc tận ly diệu đó. Cái chỗ này thì quý vị nghe hơi lạ tai, bởi vì thường thường ở trong kinh hay nói đó, nói là niết bàn. Khi nói tới niết bàn là nói gì sao? Nó niết bàn tức là diệt tận ly diệu, đó là vốn cái của niết bàn đó. Diệt tận ly diệu là vốn cái đích của niết bàn, mà niết bàn đây thuộc về niết bàn ở thanh văn. Nói về cái niết bàn ở thanh văn có bốn đích: diệt tận ly diệu, quý vị nhớ. Bây giờ diệt là diệt cái gì? Là diệt tất cả phiền não. Rồi nào mà diệt hết tất cả phiền não thì gọi đó là diệt. Tận là tận cái gì? Là tận sạch hết nghiệp thân tử hữu lậu. Tất cả nghiệp thân tử hữu lậu mà hết gọi đó là tận. Hay là nói cái khác, tất cả nghiệp để luân hồi trong tam giới hết thì gọi đó là tận. Diệt là diệt hết phiền não, tận là tận hết nghiệp sinh tử luân hồi. Ly là ly cái gì? Ly là giải thoát các khổ trong ba cõi chín địa, tức là không còn mắc kẹt ở trong ba cõi chín loài nữa, nghĩa là ra khỏi cái đó, cho nên gọi đó là ly. Diệu, diệu là diệu cái gì? Diệu là ứng, diệu ứng trên thường, tức chính được chính diệu tứ vô sanh pháp tánh, và khế hợp tương ứng với chân thường. Chữ diệu tức là mình khế hợp được với cái lý chân thường bất sanh bất tử bất diệt đó. Thành ra nói nhập niết bàn là không còn bị sanh tử, không còn bị sanh tử mà không phải là hết, tức là vào cái chỗ mà bất sanh bất diệt đó, gọi là chân thường. Còn ở thế gian mình mà nói là thường, ví dụ như bây giờ ở thế gian mà nói những cái mà tạm bợ chợt có chợt không á, thì ta ví dụ như cái gì? Thường thì hay nói ví dụ như hoa sớm nở nở tối tàn, hay là ví dụ như con phù du sớm còn tối mất, vân vân. Hay là ví dụ như ngọn đèn ở trước gió, vân vân. Những cái ví dụ đó đều để chỉ cho những cái nó tạm bợ. Còn nói cái lâu dài thì ví dụ như cái gì? Nói cái gì mà gọi là lâu dài theo thế gian thì có hay sao? Thì chỉ cho biển, chỉ cho non, phải không? Khi mà ta nói cái gì lâu dài thì đó nói à, ví như là các cái dòng nước nó còn dài không mất, hay là như biển không bao giờ cạn, không bao giờ khô. Nhưng mà sự thật núi nó còn hoài hay không, biển nó có khô hay không, thì những điều đó với con mắt thế gian chúng ta thấy hình như không bao giờ núi bị hết, mà không bao giờ nước biển bị khô. Theo cái mắt thế gian chúng ta thì thấy như vậy, nhưng mà với trí tuệ của Đức Phật ấy, thì Phật thấy không phải vậy. Đức Phật nói núi rồi có ngày nó cũng rã, biển có ngày nó cũng khô. Vì sao? Vì cái thế giới này theo cái nhà Phật nói, khi mà nó cách chia làm bốn giai đoạn là thành, trụ, hoại, không. Giai đoạn đầu của nó là thế giới thành, nó thành một thế giới đời, rồi thế giới này nó trụ, trụ tức là nó còn được mấy chục tỷ năm hay là phải bao nhiêu kiếp đó, thì tùy theo cái thế giới lớn nhỏ. Thì cái thời gian đó gọi là thời gian trụ, trụ rồi đến làm lành thật hoại, hoại tức là nó rạn nứt, rạn nứt rồi nó tái bị ba thứ, nào là cái kiếp quả, rồi cái kiếp nước, thủy tai, quả tai rồi đó, rồi phong tai, tức là ba cái tai nạn, gió, lửa, nước nó thổi tan hết thì gọi đó trở thành không. Thì như vậy cái thế giới này cho tất cả núi sông gì đi nữa, rồi tới cái thời kỳ hoại rồi nó cũng tan hoại hết, không còn, rồi nó cũng trở thành không. Thì như vậy đối với tất cả phàm phu chúng ta, cho biển cho núi đó là thường, còn như cái hoa như con phù du thì cho đó là vô thường. nhìn với con mắt của Đức Phật, thấy núi sông biển giả đến giả địa cầu cũng đều là vô thường hết. Vì vậy cho nên biết rằng tất cả đều là vô thường, chỉ có người nào thể nhập được cái chân thường bất sanh bất diệt này thì cái đó mới thực là cái thường trụ bất biến, nó vượt ra ngoài cả thời gian không gian, nó không còn bị lệ thuộc cái gì nữa hết. Vì vậy mà nói rằng chính khi mà chính được quả niết bàn rồi thì người đó mới gọi là bất sanh bất diệt, nó không còn ở trong cái dòng đau khổ của vô thường chi phối nữa đó. Vì vậy cho nên chúng ta tu là để đi tới cái chỗ mà bất sanh bất diệt đó, chứ không phải là tu mà nó để sống 10 năm, 20 năm, là 100 năm, ngàn năm vân vân. Vì vậy cho nên cái chủ trương của đạo Phật nó khác hơn có một số chủ trương. Tôi nói để quý vị hiểu, tại vì có một số chủ trương, ví dụ như ta tu tiên, ta luyện thuốc, hoặc là người ta tập nuôi dưỡng thánh thai vân vân, thì họ có sống lâu lắm thì được bao nhiêu. Thì nói nhiều ông tiên sống được 1-2 ngàn năm, 1-2 ngàn tuổi, nhưng mà rồi cũng hết. Thì nếu 1-2 ngàn tuổi đối với trong cái quả địa cầu này nó cả mấy tỷ năm, mấy chục tỷ năm thì nó có nghĩa lý gì đâu. Nhưng mà cái quả địa cầu đó Đức Phật nói còn là vô thường, thì mấy ông tiên đó có bị vô thường không? Cũng là vô thường. Vì vậy cho nên cái người tu Phật là phải được cái chỗ vô sanh vô diệt, tức là ứng hợp với chân thường, vượt ra ngoài cái hạn định của tuổi tác, hạn định của thời gian không gian, cho tới tất cả cái hạn định nào cũng vượt qua hết, thì cái đó mới gọi là cứu kiến. Cho nên cái đó mới là cái lâu dài nhất, chân thật nhất. Chứ còn giả sử mình tu mình luyện mình sống được 1000 năm cũng chưa phải là quý. Nhưng bây giờ nghe nói ông tiên nào đó tôi mà sống được chừng dài trăm tuổi cho thôi, người ta làm sao? Vui nhau lại học cái thuốc trường sinh, còn dài trăm tuổi rồi quá thích rồi, phải không? Tới đó để học làm để mà trường sinh bất tử. Nhưng đối nhà Phật thấy cái đó cũng là giai đoạn ngắn thôi, không giữ lý gì hết. Cũng là tâm nó vô thường, chứ không phải là cái chân thường. Đó. Cho nên mình hiểu như vậy mới thấy cái người tu đạo Phật là để thế họ cái chân thường. Sanh thường nghĩa là bất sanh bất diệt, chứ không phải còn sanh diệt. Như vậy cho nên cái tu của Phật nó khó. Khó là chỗ đó là tại vì mình đi tới chỗ cứu chính viên mãn, không còn sanh diệt nữa. Còn các cái tu khác nếu mình luyện được thì sống lâu, nhưng mà sống lâu rồi cũng chết, chứ không phải sống lâu rồi sống luôn. Đó, đó là giải thích về 4 cái chữ diệt tận ly diệt.